Tôi định đặt con sói tử nạn lên lưng con vọng phu đèo về, nhưng nó không chịu. Đang nghĩ cách để đưa con mồi về nhà, thì chợt có tiếng máy bay lên thẳng, bay thấp, vang rền sau dãy núi đá. Gan phổi tôi quạt lên vì một ý nghĩ đột ngột. Biệt kích nhảy dù. Làm thế nào bây giờ? Giữa núi rừng trùng điệp, chỉ có mình tôi với ba con ngựa. Mọi lần máy bay vận tải hoặc máy bay lên thẳng qua vùng này đều bay rất cao vì là vùng núi đá cao ngất. Nhưng lần này, chiếc máy bay lên thẳng lại bay rất thấp dọc theo dòng sông. Rõ ràng là có một chuyện gì đó. Tôi nhảy lên lưng con cồn cỏ, không còn nhớ đến đề phòng ngã ngựa nữa. Chỉ còn độc một ý nghĩ, phải báo cho dân quân càng nhanh càng tốt. Con cồn cỏ bay phía trước, con vọng phu và con hòa bình bám theo sau hướng về làng. Chiếc máy bay cắt một đường thẳng men theo dòng sông rồi bay thấp dần về phía làng. Tôi giục ngựa chạy nhanh hơn, nhưng máy bay vẫn bay nhanh hơn ngựa tế. Ngựa tôi vừa khuất vào trong một con đường mà hai bên cây cối che kín cả nền trời. Không theo dõi được máy bay thì tiếng máy bay đã nổ rền phía làng. Ra khỏi con đường dợp bóng cây thì chiếc máy bay mất hút. Quái, nó biến đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Ngựa tôi vẫn cứ lao như bay. Về đến cồn Chi Long, nơi khu trường của chúng tôi đã thấy chiếc máy bay hao hao cái gạo tát nước, có cán khổng lồ đậu trước sân trường. Hai dân quân bổng súng đứng gác ở gần cầu thang máy bay. Xung quanh trẻ con có, người lớn có, đứng vòng trong vòng ngoài cười nói, chuyện trò huyên náo. Thật là một chuyện từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa hề ngờ tới, chuyện 4.000 năm có một. Tôi vội vàng nhốt ngựa, chạy bổ vào nhà. Trên mặt bàn bộ ấm chén pha trà mới, chắc vừa tiếp khách xong chưa kịp cất dọn. Nước trong ấm còn nóng, còn cái gạt tàn thuốc lá lâu nay nguội lạnh. Thì giờ có mấy mẩu thuốc lá đầu tày, loại thuốc người thành phố thường hút, đúng là của khách. Mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp, tôi chạy xuống, liến thoáng hỏi. Mẹ có biết máy bay đỗ ngoài trường con không? Ai vừa vào nhà ta thế hả mẹ? Máy bay ông Trình đấy. Mẹ tôi bảo, ông Trình vừa ở đây ra. Ông Trình nào ạ? Ông Trình phản động đấy à? Mẹ tôi nói nhát gừng, cứ như tôi đã biết rồi mà còn hỏi. Ông Trình chồng bà Trình, chứ ông Trình nào nữa. Rồi mẹ tôi giải thích với giọng đều đều, nên tôi biết mẹ tôi cố nén niềm vui, niềm xúc động trước mặt tôi. Cứ tưởng chú ấy theo Tây, theo Mỹ, ai ngờ làm đâu ở Trung ương, tỏ lắm. Người ra gan góc thật, để vợ con khổ sở oan ức hàng mấy chục năm đi làm cách mạng. Thế bố đâu rồi ạ? Tôi hỏi. Bố mày, cả ông Biền nữa, dẫn ông Trình ra ủy ban. Giọng mẹ tôi hơi mỉa mai. Ông Biền là người đầu tiên đón ông Trình đấy. Giỏi chưa? Mẹ tôi lại giải thích. Hồi xưa ông Trình gọi tôn ông nội bằng anh. Bố và mẹ giờ gọi tôn ông ấy bằng chú. Còn mày và cái Mai là gọi ông ấy bằng ông đấy. Nhưng thôi, quý ai thì để trong bụng, đừng xun xoe, kẻo lại mang tiếng, thấy người sang bắt quảng làm họ. Bố mày dặn thế đấy. Mẹ tôi nói câu này với vẻ bằng lòng lắm. Hằng ngày tôi để ý thấy quả tình mẹ tôi rất bằng lòng, rất tin, rất quý trọng bố tôi. Đôi khi mẹ có ca cẩm điều gì với ai về bố hoặc ca cẩm ngay với bố tôi hiểu trong thâm tâm mẹ, trách móc thì ít, mà chính là bộc bạch một niềm vui, một sự bằng lòng thì nhiều. Tôi và mẹ tôi đang trò chuyện thì tiếng máy bay lên thẳng lại vang lên. Chiếc máy bay hạ cánh chưa kịp gây xôn xao trong xóm thì lại đã cất cánh đưa ông Trình bay về phía nam. Người ta thì săn đón, xách mũ xách cặp, còn bố mày thì không. Hai chú cháu chỉ ôm chầm lấy nhau một lúc thôi, rồi cháu chỉ ngồi nhìn chú. Ai xách cặp xách mũ à mẹ? Nhiều người đi theo ông Trình à? Còn ai vào đây nữa? Cái ông Biển ấy. Không bù cho khi vắng người ta thì nay hạch sách, mai chủ dập vợ con người ta. Chuyện mẹ tôi kể cũng là chuyện có thật. Đôi lần mẹ tôi ướm hỏi vừa là trêu chọc, vừa là khen ngợi bố tôi. Giá nhà có cái mềm đầu gối, dẻo lưỡi như ông Biển, có phải vợ con được nhờ không? Chăn lên rụng xuống bao nhiêu lần cái chức bí thư xã. Còn ông Biển ấy à? Tài cán gì? Lại không đáng là đảng viên nữa. Chú thích. Trăn, theo tiếng miền Trung, cùng nghĩa với rơi, rụng. Hết chú thích. Thế ra nhà nó đưa tôi ra bắc cân đo với ông Biển à? Dần dần tôi hiểu ra rằng bố mẹ tôi không bao giờ cãi nhau là thế. Những lời trách móc so sánh của mẹ với bố, những lời nói của bố không gieo nỗi buồn bực mà thường nhân lên niềm vui sống, sống đầm ấm. Trong những câu chuyện nửa vui nửa nghiêm túc thế này, bố tôi thường vun sới cho chúng tôi một cách sống. Bố tôi bảo rằng sống phải có phẩm cách. Con người có phẩm cách là con người cương nghị, trọng lẽ phải, trung thực, sống tình nghĩa, biết yêu thương, biết căm thù và độ lượng. Bố tôi căn dặn rằng phải sống trung thực. Nhưng nếu tình thế buộc phải không trung thực, thì chỉ được phép vờ ghen ghét, không được vờ yêu thương, vờ giận dữ. Không được vờ ngon ngọt, vờ xa lánh, không được vờ gần gũi phổ vập, nghĩa là không được vờ vịt vì lợi lộc ích kỷ. Bố tôi bảo, vờ vịt và su nịnh là hai anh em sinh đôi. Câu chuyện giữa mẹ tôi và tôi đang say sưa thì bố tôi về. Mẹ tôi ướm hỏi.
Không ai tiễn chú ấy à?
Có, cũng đông.
Bố nó hay ông Biển xách cặp đưa lên tận máy bay.
Bố tôi cười, nhưng hơi nghiêm. Mẹ mày thì hay hớm chuyện gì? Mình không thích, nhưng cũng cần biết thể tất. Xưa nay có luật pháp nào bắt tội những ai khéo mồm khoái miệng khúm núm nịnh nọt đâu. Mẹ tôi gợi qua chuyện khác.
Làm ở Trung ương tưởng sung sướng béo tốt, hóa ra cũng già và gầy. So với bố nó, trông như bố với con ấy.
Chuyện hơn nhau trên cả chục tuổi, về lại chiến tranh thì có chỗ nào sướng. Bố tôi giảng giải.
Có khi ở Trung ương còn mất ăn mất ngủ hơn, vì phải lo trăm công nghìn việc chứ lị.
Mà chú ấy làm công tác tuyệt mật, nguy hiểm như sống trong hang hùm đấy. Bố mẹ tôi chưa dứt câu chuyện thì bà cả đến. Bà cả xúc động to nhỏ với mẹ tôi.
Ôi dạo, thiên hạ có người lưỡi mềm như đỉa.
Chú đưa cháu xách cặp cho. Thím với các em ở nhà đôi lúc mang tiếng này tiếng nọ, nhưng chúng cháu dập đi.
Khổ thế.
Cái dân vốn giàu tinh thần cách mạng mà chú.
Đấy, người ta hót có hay không? Còn ông bí thư nhà tôi, ngao ngán, hai chú cháu đi bên nhau, chẳng nói lấy một lời.
Tôi biết, bà cả lại nói chuyện ông Biển, bố tôi chỉ mỉm cười, còn mẹ tôi thì hỏi.
Thế ông Trịnh không bảo gì à?
Bảo ông Biển đấy mà.
Vừa về thì biết gì mà bảo.
Chú xem mày cũng láu liến như hồi bé ấy Biển ạ. À.
Ông ấy bảo thế, chắc là không ưa.
Rồi quay sang chuyện ông bà Trịnh. Bà cả kể.
Ôi, cứ như trong phim ấy. Hai ông bà ôm lấy nhau trước sân. Bà thì khóc, ông thì lấy khăn lau nước mắt cho bà. Rồi ông cũng lau nước mắt, hôn lên mái đầu bạc của bà.
Mẹ tôi cười, bảo.
Cái chị này, hôn đâu thì mặc người ta. Gần 30 năm xa cách, sống oan ức lại chả khóc chả thương.
Tội thật. Bà cả lại kể.
Về rồi đi ngay. Cho bà ấy một cái đài, nghe bà ấy nói mà thương. Bà ấy bảo ông già, gần 30 năm xa cách, cô đơn oan ức, khổ đau. Ông chỉ ở nhà với mẹ con tôi được một lúc thôi à?
Ông ấy bảo, tôi có lỗi với nhà nó nhiều, nhiều lắm. Công của tôi không to bằng công của nhà. Tôi biết lắm, nhà chịu đựng nhiều nỗi cơ cực, chỉ vì tôi, nhà cắn răng mà chịu, nuôi các con nên thân nên người, trong ấm ngoài êm, không tai tiếng đã khó, lại còn làm thơm lây cho tôi. Tôi biết lấy gì mà nền ơn trả nghĩa cho bà. Nhà hiểu cho tôi, vì việc chung, thắng lợi gần rồi, 30 năm còn chờ được. Cái đài này, nhà giữ lấy mà nghe cho có bạn, coi như có tôi, thắng lợi rồi, tôi sẽ về bên nhà mãi mãi.
Ông ấy đắn đo, mãi lại nói, hễ thắng lợi rồi, chỉ một tuần là tôi nhắn tin cho nhà. Vạn nhất nếu có tin chẳng lành về tôi, nhà lấy ngày này làm ngày dỗ tôi, để nhà và các con nhớ đến tôi. Dù rằng không có công lao gì vun sới cho gia đình, tôi mãi mãi vẫn là người chồng trọn vẹn của nhà, người cha xứng đáng của các con. Dù tôi không đưa lại cho nhà những phút vợ chồng đầm ấm lúc tuổi già, thì tôi cũng đã giải được nỗi oan ức cho nhà và cho các con.
Ông già nói tỉnh táo như không, chỉ có giọng hơi ngậm ngùi. Còn bà già thì khóc nức khóc nở, khóc lăn khóc lóc, có phải dở không?
chồng ra đi nơi mũi tên, hòn đạn mà lại khóc.
Bà cả nói cứng thế, nhưng chính bà đang khóc. Giọng bà nghẹn đi, bà không kể tiếp được nữa.
Mẹ tôi cũng khóc. Còn bố tôi và tôi từ đầu vẫn chăm chú nghe câu chuyện, đến đây cũng liều quay mặt đi. Vì nước mắt không biết sao cứ lăn lăn từ trên má xuống.
Bà cả ngồi im một lúc lâu, chắc là để đủ thì giờ nuốt nước mắt vào lòng, rồi nói bâng khuâng.
Không khéo ông nhà tôi.
Bà lại im bặt, thay lời nói bằng tiếng nức nở.
Đó là câu chuyện chiếc máy bay trực thăng đưa ông Trình về làng vào một buổi chiều năm 1974. Nếu tính từ dạo có tin đồn ông theo Tây năm 1952 đến giờ đã 22 năm. Hồi ấy, ông Trình đã là chính ủy trung đoàn. Nghe nói dạo đó mặt trận Bình Trị Thiên đang mở chiến dịch lớn. Chính ông Trình đã để bản kế hoạch lọt vào tay giặc, khiến tất cả phải thay đổi lại. Bộ chỉ huy lên khu gọi ông ra bắt, kiểm điểm và nhận kỷ luật. Một tiểu đội vừa bảo vệ vừa áp giải ông từ Quảng Trị ra. Nhưng chưa đến địa giới Quảng Bình thì ông đã lọt vào ổ phục kích của địch. Ít hôm sau, đài phát thanh của ngụy quyền Huế đưa tin. Chính ủy Trình, một cán bộ thông tuệ, một chính ủy trung đoàn tài ba bị Việt Minh ngược đãi đã về đầu thú. Việc ông Trình chỉ nghe đồn đại như thế, từ đó bật tin tức về ông. Chỉ còn vợ con ông sống trong giản vật, trong đau khổ. Chú Trọng học hết lớp 10, không vào đại học mà xung phong đi bộ đội. Thế nhưng đi bộ đội không phải là chuyện dễ. Ông Miền thư ký ủy ban kỳ cựu ghi vào lý lịch của chú. Gia đình có vấn đề chính trị, bố theo Tây chống lại kháng chiến. Chú Trọng cắn môi tưởng đến bật máu. Còn bà Trình thì khóc, rồi cầm tờ lý lịch đến hỏi bố tôi.
Các anh có cho mẹ con tôi sống với không?
Việc ông ấy thế nào thì mẹ con tôi không được rõ. Nhưng anh xem, nhận xét thế này thì có bằng giết chúng tôi không?
Bố tôi xem đi xem lại tờ giấy rồi bảo.
Thín cứ yên lòng về đi, chúng tôi xem lại.
Bố tôi mời ông Biển đến.
Sao chú không đưa ra tập thể bàn bạc mà lại tự ý nhận xét lý lịch người ta thế này? Chú lấy đâu ra chứng cớ ông Trình theo Tây?
Thì người ta chặt đồn ầm lên là gì?
Ông Biển chống chế.
Em tưởng những chuyện này thì phiên phiến thôi cũng được, đỡ bận bịu cho các anh.
Chuyện sinh mạng chính trị người ta mà chú lại bảo phiên phiến à? Còn người ta đồn thì cũng như chú đồn thôi. Toàn nói miệng, chẳng có chứng cớ gì cả.
Ta là người cầm cân này mực ở xã, làm việc gì cũng phải nghĩ đến dân, phải có nguyên tắc, có giấy tờ, không được bằng vào những lời vu vơ.
Hay là... Ông Biển bảo, cứ ghi thế này.
Bố làm gì không rõ?
Bố tôi cau mày.
Chú nói vô trách nhiệm quá. Ông ấy hoạt động cách mạng hồi còn bí mật, chú có biết không?
Có biết.
Ông ấy tham gia cướp chính quyền và làm chủ tịch xã, chú có biết không?
Có biết.
Ông ấy đi bộ đội và làm chính ủy trung đoàn, chú có biết không?
Có biết.
Ông ấy theo Tây hay bị chúng nó thủ tiêu, chú có biết không?
Không biết.
Thế thì cứ sự thực tế mà ghi chứ. Nếu chú muốn ghi một dấu hỏi vào phần sau thì chỉ nên ghi từ khi bị Tây bắt đến nay, chết sống thế nào địa phương không rõ. Đừng để cái án treo chính trị suốt đời cho vợ con người ta.
Thế là chú Trọng được vào bộ đội. Chú Trọng chiến đấu dũng cảm, nghe đâu từ trên tỉnh, trên quân khu gì đó kết nạp chú vào đảng. Vậy mà sau lưng bố tôi, ông Biền lại nói với người khác rằng
bố tôi không nhận rõ địch ta, rằng người bí thư phải là người vững vàng, không có liên quan chính trị.
Mẹ tôi trêu bố tôi,
chăn lên rụng xuống chức bí thư xã là thế đấy.
Sau cái đợt chú Trọng vào bộ đội rồi vào đảng thì lý lịch của cô Huệ em chú mới trôi. Cô Huệ được kết nạp vào đoàn và đang học trung cấp sư phạm. Hôm nay ông Trình về chỉ gặp được cô con gái, còn chú Trọng thì đang ở đơn vị. Có lẽ cả cái xã Hồng Sơn này, người mong ngày thắng lợi đến sớm nhất là bà Trình. Gần như suốt ngày suốt đêm, hễ đi đâu thì chớ, còn về nhà là bà lại mở đài, mở oang oang cho cả xóm cùng nghe. Và gần như chiều nào ở ủy ban về, cơm nước xong, ông Biển cũng lại sang nhà bà Trình hoặc sang nhà tôi vừa nghe đài vừa chuyện trò. Nhà tôi cũng có một cái đài bán dẫn, bố tôi cũng thường mở đài. Những ngày gần đây, cái đài bán dẫn như có sức hút, cứ hút lấy bà con xung quanh. Chả là mấy tháng gần đây,
tin tức chiến thắng từ miền Nam tràn ra, từ các nơi dội về dồn dập đến mức người phát thanh truyền đi không kịp, nói liễu cả lưỡi. Bây giờ thêm một người nghe đài háo hức, mong ngày chiến thắng chóng đến không kém gì bà Trình, đó là thầy Kỳ, thầy dạy văn trường chúng tôi. Thầy là người Huế, tập kết ra Bắc, có vợ con ở nội thành Huế. Trước đây vài năm, nghe đâu vợ thầy đã đi lấy chồng, nên ở ngoài này thầy cưới vợ khác. Người làng tôi xưa là học trò của thầy, tên là Lương. Người ta đồn rằng cô mê thầy giảng kiều mà lấy, không những thầy giảng kiều hay mà nói chuyện thời sự chính trị đều hay. Mấy hôm nay thầy Kỳ hay đến nhà tôi nghe đài, chuyện trò thời sự với bố tôi và các bác, các chú có tuổi. Những lúc tụ họp như thế, chưa đến giờ nghe đài, bà con lại xui thầy Kỳ bói kiều. Tôi biết thầy không mê tín, nhưng chiều lòng bà con. Thầy toàn dở những đoạn hợp với ý thầy rồi bình giảng, cầm cuốn kiều, thầy giao hẹn. Bây giờ tôi xin bói xem số phận của bọn Thiệu nhé. Hãy ứng nghiệm cho 4 câu. Hỡi Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân, Tử Hải. Thầy giở sách, nhắm mắt lại, tay chỉ một đoạn rồi đọc. Ngẫm từ khởi việc binh đao, đống xương vô định đã cao bằng đầu. Làm chi để tiếng về sau, ngàn năm ai có khen đâu hoàng xào. Thầy vỗ đùi đen đét. Hay lắm, bọn Mỹ Thiệu sắp đến ngày tận số rồi. Đống xương vô định mà chúng gây ra cao bằng núi ấy chứ lị. Đúng là ngàn năm loài người nguyền rủa. Thầy Kỳ gập sách lại, vỗ vỗ lên bìa sách, khấn khứa ra chiều kính cẩn lắm. Hỡi Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân, Tử Hải, hãy ứng nghiệm cho 4 câu về thế trận của quân ta và số phận của bọn Thiệu. Thầy lại giở sách, nhắm mắt lại, tay chỉ vào trang sách rồi mở ra đọc. Ba quân trỏ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích, đạo vào lâm truy. Mấy người bạc ác xưa kia, sướng danh tầm nả, bắt về hỏi cha. Thầy cười ha hả. Vạn vạn tuế, hoan hô, quân ta sẽ dương cao cờ đỏ sao vàng, truy bắt bọn ngụy quân ngụy quyền. Lần này bọn phản bội tổ quốc, bọn bạc ác ấy sẽ phải đền tội. Mấy bà có tuổi trố mắt ngạc nhiên, các anh các chị thanh niên thì cười khoái trá. Nghe thầy Kỳ nói chuyện, bói kiều cũng vui, nhưng vui nhất là nghe tin tức chiến thắng. Hễ tiếng các cô các chú ở đài phát thanh cất lên, truyền đi những tin tức mới. Người tôi cứ sôi lên, háo hức, xốn sang lạ lùng. Tôi ngỡ như cả nước dâng lên. Ào ạt một dòng thác lũ mà Sài Gòn đang là xoáy nước. Mỹ Thiệu đang quay cuồng trong vòng xoáy ấy. Rồi những ngày sôi động nhất của năm 1975 đến. Tin quân dân Campuchia giải phóng Phnom Penh ngày 17 tháng 4 làm bà con xã tôi mừng đến trào nước mắt. Chả là sư đoàn bộ binh cơ giới đang hỗ trợ cho nhân dân Campuchia. Đánh vào Phnom Penh có rất nhiều lính là người làng tôi. Sư đoàn trưởng sư đoàn này là Bắc Chiến, bạn nối khố của bố tôi, người cùng hoạt động với ông Trình. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, bố tôi nhận được một lá thư ngắn của Bắc Chiến cùng với tấm bản đồ Đông Dương. Trong thư có đoạn Bắc Chiến viết, đơn vị anh được lệnh cấp tốc đến chiến trường C, chú hay theo dõi chiến sự trên tấm bản đồ này, nhờ uống dùm phần rượu của anh trong ngày mừng thắng lợi. Đoạn thư chỉ nói chung chung mấy dòng thế thôi, vậy mà làm bố con chúng tôi vui đến cồn cào như uống nước chè đặc, ngủ không ngon giấc, tưởng đâu như chiến thắng đã đến đấy. Bố tôi treo tấm bản đồ lên vách, phía dưới kê cái bàn vừa dùng làm chỗ tiếp khách vừa làm việc, cái đài bán dẫn kê trên bàn, lùi vào sát vách, có hai đôi pin mới bên cạnh, sẵn sàng thay thế để lúc nào đài cũng vang lên sang sảng những tin chiến thắng từ miền Nam dội về. Những ngày tháng 3, tháng 4 năm 1975, bố tôi lại đi suốt, khi thì đi họp huyện, khi thì cùng chú Hạnh xã đội trưởng xem chỗ bố trí trận địa bố phòng, lúc cùng chú Phiên trưởng công an xã bàn về phòng gian bảo mật. Vì thế những ngày này, con Cồn Cỏ và con Vọng Phu lại bận rộn, tất bật. Thảo nào người xưa đã gắn ngựa với chiến tranh, thằng Phong kể rằng thần thoại Hy Lạp có con Santo, đầu người mình ngựa, là thần chiến tranh. Con Cồn Cỏ và con Vọng Phu sinh ra trong chiến tranh, vì thế chúng nó nhọc nhằn hơn tổ tiên loài ngựa ngày trước. Tưởng hết chiến tranh phá hoại, chúng được yên thân rồi. Nào ngờ đúng như bố tôi vẫn nói, miền Nam chưa giải phóng thì chưa thể ngủ yên giấc được. Gần đây, con Hòa Bình thỉnh thoảng đã nghiêng lưng đảm nhận công việc. Có lúc bố tôi cùng các chú các bác trong đảng ủy xã, trong ủy ban ngồi trên bàn, bàn bạc công việc. Đôi khi tôi thay cái mai phục dịch nước nôi điếu đóm, nghe lỏm được đôi điều cũng khoái,
Có những điều người lớn bàn bạc nghe vừa hồi hộp, vừa vui vui. Một lần trong cuộc họp bàn, bố tôi bảo:
"Trên cho biết là tình hình chiến sự sẽ rất quyết liệt. Các tỉnh sát miền Nam, dọc duyên hải, có địa bàn sung yếu, lực lượng dân quân tự vệ cần hết sức cảnh giác. Phải củng cố lại đội ngũ dân quân tự vệ, sửa sang lại công sự chiến đấu, bố phòng cẩn mật, sẵn sàng chiến đấu."
Bác Nghĩa chủ tịch bảo:
"Cái đó thì hoàn toàn nhất trí. Nhưng xem ra hâm nóng tinh thần là chính, chứ địch điếc nào còn sức mà mày mò ra đây."
"Anh chủ quan quá." Chu Hạnh xã đội trưởng phản đối: "Về mặt quân sự phải chuẩn bị đề phòng khả năng xấu nhất mới đạt hiệu quả cao nhất trong mọi chiến đấu."
"Mà tôi như thằng Thiệu là tôi còn cựa quậy đấy. Tôi tạm để chống đồng bằng vùng duyên hải, dùng hải quân uy hiếp những vùng yết hầu của miền Bắc để tạo điều kiện cho lính dù đổ bộ bằng đường không. Rồi khi lính dù chạm trán với bộ đội miền Bắc thì lập tức cho lính thủy đánh bộ đổ bộ ồ ạt, hình thành thế trả cuốn. Lõi là lính dù, lớp giữa là bộ đội miền Bắc, vòng ngoài là lính thủy đánh bộ. Như vậy liệu những quả đấm thép nhằm vào Sài Gòn có phải rút về giữ nhà không nào? Nếu không rút về thì tôi chiếm và hình thành thế gia báo ngay trên miền Bắc. Thế nào?"
Bác chủ tịch cáu:
"Thì anh đi mà làm tổng tham mưu trưởng cho thằng Thiệu đi.
Nghe nói mà ngon, đưa mấy phi đoàn nhảy dù cho vừa.
Lại không dụng như sung ấy à? Mà tôi cần gì tập trung chủ lực chọi với anh, tôi băm anh bằng pháo, bằng bộ đội địa phương, hiểu chưa? Còn hải quân, đến tàu Ma Đốc còn bốc cháy nữa là."
Cứ thế, bố tôi và các chú, các bác bàn đi, cãi lại mãi. Cuối cùng lại trận địa phòng không. Trận địa pháo bờ biển mọc lên, dân quân tự vệ lại súng đạn bên mình trực chiến.
Một ngày đầu tháng 3, hình như là ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, một tin ngắn làm chấn động cả xã tôi. Quân giải phóng chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Thế rồi tiếp đến những ngày sau, tôi tưởng như chính mắt mình chứng kiến một cuộc hành quân thần tốc của bộ đội ta, cuộc rút chạy của quân địch. Bộ đội từ Tây Nguyên tràn xuống, từ giấy tuyến tràn vào, hình thành thế lưới quét hướng về Sài Gòn. Cảng cửa Việt thành một chôn hàng ngàn quân giặc, do dẫm lên nhau mà chạy, quân đoàn một lính ngụy nhốn nháo. Các ngã đường từ Tây Nguyên, Gia Rai, Công Tum xuống tắc nghẽn lối đi về, quân địch tan vỡ, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh trên đài Sài Gòn, tùy nghi di tản, nghĩa là mạnh ai nấy chạy. Chưa bao giờ xã tôi lại sôi động như những ngày cuối tháng 4 năm 1975 này. Phải mất 3 ngày liền, bà con bỏ cả công việc đồng áng, chợ búa, rừng rú, tụ họp tại các nhà có đài để theo dõi tin tức. Các anh chị dân quân trực chiến không bỏ chiến hào được thì mở đài oang oang ngay trên trận địa. Trong những ngày này, ở xã tôi người lớn chốc chốc lại gieo họ ầm ĩ như trẻ con. Họ trao đổi tin tức bàn bạc với cả trẻ con, có khi với những đứa còn ít tuổi hơn tôi như bè bạn ấy. Còn trẻ con chúng tôi thì lại chững chạc trịnh trọng ra sáng. Chúng tôi cùng nhau bàn chuyện quân sự, chính trị y như những người am tường thời cuộc, tưởng đâu đứa nào cũng có thể làm tướng, làm tổng tham mưu trưởng, làm bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao được. Đứa thì bảo Mỹ bỏ cuộc rồi, quân ngụy hèn nhát chưa chi đã chạy nhất định thua. Đứa thì cãi lại, không phải quân ngụy chưa chi đã chạy mà vì không chống cự nổi phải chạy. Đứa khác thì bảo quân ta mạnh, chiến đấu giỏi, buộc quân ngụy phải thua. Thằng Phong, cậu chàng người Hà Nội bao giờ lời cũng có sức nặng hơn cả. Nó nói:
"Thế này này, về bên địch cuộc chiến tranh phi nghĩa đang xuống dốc." Nó giải thích: "Không phải cuộc chiến tranh phi nghĩa nào cũng thua nhanh, chỉ có khi xuống dốc mới thua nhanh. Bên nó quân thì hèn, tướng thì dốt và nhát, tổng thống thì chưa chi đã khóc."
Chả là nó nghe đài Hoa Kỳ nên biết được Thiệu khóc khi đọc diễn văn. Nó nói tiếp: "Bên ta thì việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, nên quân ta gươm mài núi, đá núi phải mòn, voi uống nước, nước sông cũng cạn, nhất định là ta thắng."
Thằng này bợm thật, vận dụng bài cáo Bình Ngô vào đây là hợp. Tất nhiên tôi cũng có thể thêm vào ý kiến của thằng Phong về cái lý ta nhất định thắng, nhưng thôi, chẳng thêm thì cũng đã rõ.
Những ngày cuối tháng 4, cơm nước xong đi đâu hoặc họp hành một lúc, bố tôi lại quay về ngồi bên cái đài, tay cầm chiếc bút chì đỏ để đánh dấu những điểm chiến thắng lên bản đồ. Lúc đầu bố tôi còn cẩn thận vẽ lên đấy một lá cờ đỏ đuôi nheo nhỏ xíu: Đắk Lắk, Kon Tum, Huế, Sơn Trà. Về sau không còn vẽ kịp nữa mà chỉ khoanh một vòng tròn nhỏ màu đỏ. Tôi cũng quên cả cho ngựa ăn, ngồi bên bàn giúp bố tôi khoanh những điểm chiến thắng. May quá, mấy hôm nay đặn ngựa có anh chàng người Hà Nội ham cưỡi ngựa, tướng Phong, cáng đáng. Nó tha hồ mà cưỡi con cồn cỏ để phi đi phi về lấy tin và loan tin. Mỗi lần về, ghim ngựa trước sân, nó hỏi tôi:
đến đâu rồi?
Tôi trả lời hệt một vị tổng tham mưu trưởng đang theo dõi cuộc chiến. Khi thì tôi bảo, quân đoàn một tan, tướng Ngô Quang Trưởng lột bỏ quân phục và quân hàm hai sao, chạy trốn. Lúc khác tôi bảo, Đà Nẵng, căn cứ Sơn Trà, không chống cự, quân ta tiến vào Quy Nhơn, Nha Trang, chuẩn tướng quân đoàn 2 bị bắt sống.
Thực ra là tôi nói theo đài, nào tôi có hình dung được đâu là Sơn Trà, đâu là Quy Nhơn. Tôi vốn rốt địa lúc này thật là buồn. Thế nhưng thằng Phong thì biết, nó reo lên.
À, sắp cuốn chiếu đến khu 5 rồi.
Phong lại giật cương ngựa lao đi để kịp loan báo tin tức cho các bạn. Trong những giờ phút này, đứa nào biết được tin nhanh nhất, nhiều nhất, lại phán đoán được diễn biến có lý nhất, thì đứa ấy nổi như cồn. Về khoản này, không một đứa nào trong số bạn bè tôi vượt được thằng Phong. Mấy hôm nay nó lại được con cồn cỏ giúp sức, thật là diêu gặp gió.
Cũng mấy hôm nay, thầy Kỳ như có mặt suốt ngày ở nhà tôi sau những giờ lên lớp. Bố tôi rất thích thầy Kỳ, thầy hiền lành, thông thái. Những lúc không có giờ phát thanh, bố tôi với thầy lại nói chuyện thời sự, chính trị, chuyện nhân tình thế thái, khi nghiêm túc, lúc hài hước. Đôi lúc một tay cho vào túi áo, thầy đi đi lại lại trong sân, ngâm ngợi những câu kiều mà thầy thích. Một lần thầy ngâm: bao giờ 10 vạn tinh binh, tiếng loa dậy đất, bóng tinh dập trời, làm cho tỏ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ xước nường nghi ra.
Bố tôi từ trong nhà nói vui:
thầy định đưa cô về nghi gia ở Sài Gòn hay ở Huế?
Thầy Kỳ lặng lẽ vào nhà, ngồi xuống bên bàn, rót nước uống ra chiều tư lự. Lúc lâu thầy nói:
ít ai có hạnh phúc trọn vẹn, phải không anh Bí Thư?
Cả lúc niềm hạnh phúc lớn này đến, vẫn có những đau xót và say dứt riêng.
Thầy tâm sự: tôi còn ba cháu và cô ấy ở Huế. Trước đây được tin cô ấy đi lấy chồng, cho dù có thế đi nữa, cũng mong gặp nhau, dù là rất đau. Còn ba cháu, chúng nó ra sao? Có nên người không, hay lại cha con không dám nhìn mặt nhau?
Thế đấy, người lớn rắc rối thật. Niềm vui càng lớn càng đến gần, thì ở họ lại nảy ra bao suy nghĩ. Đấy là như bà cả, lúc khóc lúc cười. Còn bà Trình khi nghe phong thanh một tin buồn đâu đó thì giật thót mình, chạy đến hỏi bố: có tin tức gì về báo cho đảng ủy không?
Chú thích: phong thanh là tiếng lan theo gió, nghĩa đen, tiếng đồn đại, nghĩa rộng.
Hết chú thích.
Nhưng những nỗi lo lắng dằn vặt riêng tư tan đi trong không khí háo hức. Người ta trở lại với các đài, bố tôi lại loay hoay với tấm bản đồ. Bây giờ thì ngay cả việc chỉ khoanh một vòng tròn nhỏ lên điểm chiến thắng cũng không kịp. Bố tôi phải lôi tấm bản đồ xuống, trải ra bàn. Bố tôi cắt đầu nhỏ chiếc bút chỉ ra, làm hai, đưa cho tôi một nửa để hai bố con cùng theo dõi cho khỏi bỏ sót những điểm chiến thắng. Như tôi đã kể, tôi vốn kém môn địa lý. Bây giờ ngồi làm cái việc tày trời trước mặt mọi người, trước mặt thầy giáo Kỳ, càng làm tôi lúng túng. Tôi đưa bút chỉ loạn lên cả trên bản đồ, làm bố tôi phát cáu:
Vũng Tàu đâu ở trên rừng mà tìm? Cái thằng này, Vũng Tàu lại ở ngoài Đà Nẵng à? Học với trả hành.
Rồi quay xuống bếp. Bố tôi bảo mẹ tôi:
này, chụp nhốt hộ con thiến chuối và con tía nhá.
Loại gà trống lông trắng pha màu vàng hoặc pha tía lơ thơ, ở quê tôi gọi là trống chuối. Mẹ tôi bảo:
tối nhốt lại cũng được.
Bố tôi gạt đi.
Nhà buồn cười thật. Người ta chờ nhà nó nhốt gà rồi mới cắm cờ lên nóc Dinh Độc Lập, mới giải phóng Sài Gòn chắc. Thế mà bảo hễ nghe tin quân ta cắm cờ lên Dinh Độc Lập là cắt tiết gà. Nếu không nhốt gà, là tôi chọc tiết con lợn của bà đấy.
Mọi người cười rộ lên. Ông Biền đế vào:
mừng chiến thắng mà chỉ có 2 con gà thì yếu lắm.
Ai đó nói khích ông Biền:
hay là trích một khoản quỹ của tập thể mà liên hoan.
Nghe đâu đã có lần ông Biền mời cơm riêng một cán bộ vật tư trên huyện, nhưng lại cho chi vào khoản tiền tiếp khách của ủy ban. Bố tôi coi như không biết chuyện bới móc này. Thường là thế, bố tôi không muốn gợi lại những chuyện đã qua. Bố vẫn vui, bảo em gái tôi:
thế mai mua cho bố ít rượu, rượu quốc lỗi ấy. Cấm cơ mà bố.
Lại con này nữa.
Cấm cấm cái gì? Cấm con lúc ấy chứ. Mày không thấy bác Chiến nhờ bố uống giùm phần rượu của bác ấy đấy à?
Quay sang tôi, bố tôi hỏi:
đến đâu rồi?
Thế nhưng gần suốt ngày hôm sau, bố con tôi bồn chồn không yên.
Con trống chuối và con trống tía vẫn nhốt ở cái nơm ngoài sân. Sắc mặt mọi người hơi gợn chút lo lắng. Một mũi tiến của quân ta chững lại ở Xuân Lộc. Nhưng rồi đại quân ta xóa cứ điểm Xuân Lộc, chiếm cầu Biên Hòa, chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Đài phát thanh chuyển đi một đoạn băng ghi âm, tiếng xe tăng ta tiến ầm ầm trên đường phố Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu tử chức, Dương Văn Minh lên thay, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tổng tham mưu trưởng quân ngụy, lệnh cho các quân đoàn ngụy miền Đông Nam Bộ đầu hàng. Cả xã tôi cùng một lúc hô vang tưởng đến nổ trời. Sài Gòn giải phóng rồi, muôn năm! Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, bố tôi chạy sộc ra cái nơm nhốt gà, còn tôi thì giúp mẹ nhóm bếp, bắc nước. Mọi người hối hả ai về nhà nấy. Một lúc sau thầy Kỳ đến ném xuống sân nhà chúng tôi một cặp vịt, thầy xắn tay áo làm gà với bố tôi. Bà cả đến, góp vào một con mái tơ, rồi bà khóc hô hô. Khóc xong bà lại cười, bà nói với bố tôi. Làm thịt cả con mái kia hộ chị. Hãy chị bắt thêm con nữa. Số giàu thì đã giàu rồi, phải gọi bằng hết những thằng bộ đội có mặt trong làng này đến, gọi cả mẹ con bà Trình nữa nhé. Không đợi bố tôi trả lời, bà cả đã tất tưởi chạy đi. Nhưng kìa, bà Trình đã đến, lại xách theo cả gà. Thế nào thế này? Mẹ tôi đón lấy gà trên tay bà Trình. Thím làm cái nhà bằng bàn tay này thành trụ sở xã mất. Cho thím góp cùng. Bà Trình nằn nỉ. Mẹ con cúi mặt ăn cùng với nhau đã nhiều rồi. Lúc buồn anh chị đã chia sẻ với thím, thì lúc vui cho thím cùng được chia sẻ. Nghe bà Trình nói, tôi lại thấy bùi ngùi thế nào ấy. Mẹ tôi mời bà Trình vào nhà, nhưng bà không nghe. Bà cũng xắn tay áo, nhóm bếp bắc nồi. Chốc lát sân nhà tôi khói bếp nghi ngút. Vậy mà cái mai biến đi đâu không rõ. Tôi tưởng nó đi chăn ngựa. Hóa không phải. Nó về kia, kéo thêm cả cái Hương. Hai đứa đi kiếm rau sống. Thì ra chúng nó lên lèn lấy cây chuối rừng và hoa chuối rừng thái làm rau. Có cái Hương nhà tôi càng thêm vui. Nó dọn dẹp khéo léo gọn gàng nên được mẹ tôi luôn miệng khen. Bố tôi bảo tôi và thằng Phong. Hai đứa đi mời chú Dũng và chú Trung về đây. Ghé mời chú Út đến ngay nhé. Chú Trung và chú Dũng là lính sư đoàn 198, vốn quen với nhà chúng tôi, hiện đang nghỉ ở nhà an dưỡng của bộ đội. Hai đứa nhảy lên ngựa, cái Hương chạy theo dặn với.
Nói với mẹ em ở đây nhá.
Chúng tôi cho ngựa lao như bay, chỉ một tiếng đồng hồ sau đã đón khách về nhà, niềm vui toàn thắng bao trùm lên mọi người. Nhà tôi chật ních khách khứa, ông Biền rót rượu mời khắp lượt, đến chỗ bà Trình, ông tự rót cho mình một chén rượu thật đầy, nói với bà Trình. Xin chúc mừng riêng thím. Cháu xin uống trọn hai chén. Các bà các cô có người khen ông Biển lịch lãm, ông Biển cười khề khề.
Các bà quá lời, giỏi gì chứ, giỏi mời mọc thì...
Thầy Kỳ đỡ lời ông Biển.
Giỏi nghề gì cũng quý cả, ví như anh mà đặt vào vụ lễ tân lại hóa hay, giỏi mời mọc, là nhờ cái lưỡi.
Ồ, các thầy đồ ơi,
bố tôi lái câu chuyện.
Nào, mời các ông cạn chén cho.
Bố tôi rót một chén rượu đưa đến cho bác Kim rồi ra hiệu. Bác Kim đứng dậy đỡ lấy chén, uống một hơi, ôm chầm lấy bố tôi. Sau đó bác vừa làm hiệu vẫy cờ, vừa trầm trồ. Vậy là bác ấy biết uống chén rượu để mừng chiến thắng. Bố tôi chúc rượu bác Kim xong rồi hỏi hai chú thương binh.
Trong hai chú nào uống được rượu?
Đồng chú Trung đấy ạ.
Chú Dũng nói.
Đồng chí ấy là người Vân Kiều, uống rượu như rồng hút nước.
Báo cáo thủ trưởng, không phải thế đâu ạ, em uống được ít thôi.
Được rồi,
bố tôi rót rượu vào chén.
Nào, anh bạn Hồ Trung, bây giờ anh hãy thay mặt sư trưởng uống với tôi một chén rượu chúc mừng sư đoàn 198 của anh. Sư đoàn đã 3 lần lập công, đánh Cồn Tiên, Dốc Miếu, giúp quân dân bạn giải phóng Phnom Penh, góp phần giải phóng Sài Gòn.
Thì chết, chú Trung nói, em đâu dám thay mặt sư trưởng ạ. Em tiếc là bị thương phải nằm viện.
Sao lại không dám? Máu chú chả đã đổ trên chiến trường ấy là gì? Nào, cạn chén.
Chú Hồ Trung thế mà cừ, chú đỡ lấy chén rượu, đứng dậy nói.
Nếu vậy thì em xin nói, không có hậu phương là không có thắng lợi đâu ạ. Công các bà, các mẹ, như mẹ Trình, mẹ cả, công bà con còn lớn hơn công bộ đội chúng em đấy ạ. Em chúc tất cả.
Có chén rượu rồi, chuyện nở như ngô giang. Ông Biển, như tôi đã kể, thường có mặt lúc đầu và lúc cuối. Hôm nay ông chỉ có mặt lúc cuối. Ông có cái tính hút thuốc lào, thuốc lá, không bao giờ lôi ra khỏi túi,
mà chỉ thò tay vào vén. Ông ta rất khéo biết lấy của người này mời người khác. Vì thế đôi khi người được mời không để ý đến người có của đem ra mà chú ý người mời. Người ta nói cách cho hơn của đem cho là thế. Bây giờ ông Biền lại đi mời khắp lượt, chọn những miếng thịt gà thật nạc gắp lên bát bác chủ tịch, bát bà Trình, vì ông biết việc làm này đơm hoa kết quả nhanh hơn trồng cây. Những ngày tiếp theo cùng với niềm vui chung, niềm vui và nỗi buồn riêng đến với từng nhà. Người nhận được tin chồng còn sống sau 7-8 năm biệt tích, người thì nhận được tin con hy sinh trong cuộc hành quân thần tốc từ Sài Gòn giải phóng đánh về. Bà cả chiều chiều ngồi cửa mong ra. Một hôm thầy Kỳ và cô Lương cùng đến nhà tôi chơi và nghe đài như mọi lần. Bỗng một tin nhắn trên đài làm sắc mặt thầy Kỳ thì bâng khuâng, sắc mặt cô thì bạc trắng. Cô phát thanh đọc chậm. Ông Lê Hồng Kỳ, trước giáo viên cấp 2 trường Hoàng Diệu, tập kết năm 1975. Hiện đang công tác ở đâu cho vợ là Nguyễn Thị Kim Huế và ba con ở 102 trên 5A, phố Sông Hương, thành phố Huế biết tin. Cô Lương bàng hoàng mất một lúc rồi nói với mẹ tôi. Em bị chóng mặt quá, cho em cáo. Cô về rồi, thầy Kỳ vẫn thẫn thờ. Rồi thầy gục xuống trên vòng tay khoanh trước bàn. Mẹ tôi lặng lặng vào nhà, còn bố tôi thì đứng lên, pha ấm chè mới, lợi một lúc lâu như thể để nỗi đau dịu lại, bố tôi mới vỗ nhẹ lên vai thầy. Nước mới pha đây anh Kỳ, uống đi. Thầy Kỳ ngẩng lên, mặt đầy nước mắt, thầy nói. Anh hiểu cho. Hớp một ngụm nước, thầy lại nói. Hóa ra tôi lại phụ bạc chứ không phải nhà tôi. Anh bảo tôi nên làm sao đây? Thế ra chị ấy nhắn tin đấy à? Phải không? Thầy Kỳ gật đầu. Bố tôi nói tiếp. Niềm vui vẫn lớn hơn nỗi buồn. Đài đã nhận nhắn tin thì hẳn là gia đình tốt. Người ta đã biết chịu đựng ngót 20 năm. Người ta sẽ biết cách dàn xếp. Đừng lo. Miễn đừng dối nhau. Thầy Kỳ về rồi. Bố tôi nói với mẹ tôi. Tội thật. Tay này lại lâm vào cảnh Thúy Kiều hoạn thư rồi. Không rõ bà trông ấy có giống hoạn thư không, nhưng bà này thì khác xa Kiều. Mẹ tôi bảo. Tội? Tội cái gì? Cho chết. Đàn ông là đen bạc. Làm người ta vỏ võ chịu đựng 15, 20 năm, bỏ phí một đời. Bố tôi bảo. Cơ sở trong ấy xác minh hẳn hoi là bà ấy đã đi lấy chồng khác. Ai ngờ. Mẹ tôi nói có chút giận dữ. Cơ sở. Khi mà đã muốn thì thiếu gì cơ sở. Có chắc là cơ sở thật không? Hay là cơ sở giả? Ôi nước mắt, bây giờ vớ phải cái bà này như ngậm phải bồ hòn, lại chả khóc.